Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Tuấn Hiệp và Thúy Hằng sẽ đồng hành cùng với quý vị thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự trưa nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Nhiều khó khăn trong thu ngân sách năm 2024.
Quý 1 năm 2024, doanh nghiệp lạc quan với cơ hội kinh doanh.
Bộ Công an đề xuất những trường hợp được lập lại số định danh cá nhân.
Hà Nội cho thuê vỉa hè liệu có khả thi?
Phần tin thế giới có những thông tin. Israel tuyên bố cuộc xung đột tại Gaza còn tiếp diễn.
Khủng hoảng Biển Đỏ có thể đẩy giá dầu tăng gấp đôi. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước dự báo năm 2024, trong bối cảnh nền kinh tế xã hội có những thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen, việc thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân hàng nhà nước được dự báo khó khăn sẽ nhiều hơn thuận lợi. Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phước, nhiệm vụ đặt ra đối với ngành tài chính là rất nặng nề với dự toán thu ngân sách nhà nước là hơn 1 triệu tỷ đồng, dự toán chi ngân sách nhà nước là 2 triệu tỷ đồng. Bộ chi ngân sách nhà nước là 399,4 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 3,6% GDP. Do đó, để đảm bảo hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024, Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, cơ quan trong điều hành chính sách kinh tế vĩ mô, kiểm soát chặt chẽ lạm phát, siết chặt kỷ cương kỷ luật trong quản lý tài chính, ngân sách nhà nước, quyết liệt thực hiện thu, phấn đấu hoàn thành dự toán thu được giao ở mức cao nhất.
Năm 2023, xuất khẩu gạo của Việt Nam thắng lớn cả về giá trị và kim ngạch. Năm nay tiếp tục có nhiều thuận lợi. Hiện các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu gạo đang tận dụng cơ hội này để đẩy nhanh việc ký kết các đơn hàng. Ngoài thị trường rộng mở, giá gạo xuất khẩu cũng khá tốt bởi chất lượng gạo Việt Nam được nâng lên cộng thêm nhu cầu lương thực của thế giới tăng. Dự báo thế giới sẽ thiếu hụt 5 triệu tấn gạo trong năm nay. Do đó, một số nước hạn chế xuất khẩu trong khi một số quốc gia lại tăng cường nhập gạo để dự trữ. Trong bối cảnh đó, xuất khẩu gạo trong năm 2024 sẽ tương đối khả quan, sản phẩm gạo dự tính mang về 5,3 tỷ đô la Mỹ.
Dự báo quý 1 năm 2024 khả quan hơn quý 4 năm 2023 với 71,6% doanh nghiệp đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2024 so với quý 4 năm 2023 tốt hơn và giữ ổn định. Theo đánh giá của các doanh nghiệp, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, hoạt động sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2023 tích cực hơn quý 3 năm 2023, với 69,6% doanh nghiệp đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2023 so với quý 3 năm 2023 tốt hơn và giữ ổn định.
Thị trường chứng khoán sẽ cần tích lũy trở lại trước khi quay lại chinh phục vùng kháng cự mạnh 1.160 điểm trong tuần này, từ ngày 8 tháng 1 đến ngày 12 tháng 1. Do đó, nhà đầu tư nên quan sát thị trường, nắm giữ cổ phiếu và tập trung vào quá trình cơ cấu lại danh mục trong các nhịp rung lắc. VN Index sẽ hướng tới mốc kháng cự 1.200 điểm. Tuần giao dịch đầu năm mới chứng kiến sự tích cực từ thị trường chứng khoán Việt Nam với cả 4 phiên tăng điểm. Đáng chú ý là dòng tiền bất ngờ trở lại nhóm cổ phiếu vua giúp thanh khoản trên sàn HSX đã chạm đến 1 tỷ đô la Mỹ trong phiên giao dịch ngày 4 tháng 1. Một chút điểm gợn trong tuần giao dịch đầu tiên của năm 2024 có lẽ là sự tiếc nuối khi thị trường hụt hơi trong phiên bứt phá về thanh khoản nhưng đà tăng bị thu hẹp về cuối. Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 2 tháng 1 đến ngày 5 tháng 1, chỉ số VN Index đóng cửa ở mức 1.154,68 điểm, tăng 24,75 điểm, tương đương 2,19% so với tuần trước đó.
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam MXV cho thấy đóng cửa ngày giao dịch cuối cùng tuần đầu năm mới, lực bán áp đảo trên thị trường hàng hóa. Giá của 22 trên tổng số 31 mặt hàng đang được giao dịch liên thông thế giới đồng loạt suy yếu, kéo chỉ số MXV Index giảm 0,42% xuống 2.118 điểm. Giá trị giao dịch toàn sở trung bình đạt hơn 4.300 tỷ đồng một ngày, giảm 26% so với tuần trước đó, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong nước. Theo MXV, kết thúc tuần giao dịch đầu tiên của năm 2024, giá dầu tăng mạnh trở lại trước dấu hiệu gián đoạn nguồn cung cấp. Ngoài ra, căng thẳng tại khu vực Trung Đông và Biển Đỏ diễn biến phức tạp cũng đẩy nhanh lực mua trên thị trường.
Giá vàng trong nước hôm nay đi ngang, hiện neo cao ở mức 75 triệu đồng một lượng. Thế giới dự báo tiếp tục tăng trong tuần giao dịch mới. Tại thời điểm khảo sát lúc 5 giờ sáng nay, giá vàng 4 số 9 được Doji niêm yết ở mức 72,0 triệu đồng một lượng mua vào và 75,0 triệu đồng một lượng bán ra. Còn tại công ty vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 72,50 đến 74,0 triệu đồng một lượng mua vào và bán ra. Giá vàng SJC tại công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 72,30 đến 74,80 triệu đồng một lượng mua vào bán ra. Còn tại Bảo Tín Mạnh Hải đang được giao dịch ở mức 72,0 đến 75,2 triệu đồng một lượng mua vào bán ra. Vâng, thưa quý vị, ngay sau công điện của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về các giải pháp quản lý thị trường vàng, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ nghiên cứu sửa đổi Nghị định số 24 về quản lý thị trường vàng ngay trong tháng 1 năm 2024. Không thể phủ nhận, Nghị định 24 đã góp phần quan trọng trong việc chống vàng hóa, chống đô la hóa nền kinh tế và nâng cao giá trị tiền đồng giai đoạn 2012. Nhưng sau hơn 10 năm, khi kinh tế vĩ mô đã ổn định hơn, lạm phát được kiểm soát, thì nhiều ý kiến đề xuất cần sửa đổi Nghị định 24 theo hướng thị trường hơn.
Nghị định 24 quy định Ngân hàng Nhà nước quản lý hoạt động xuất nhập khẩu vàng miếng, nhưng từ năm 2014 không có phép nhập khẩu vàng về để sản xuất vàng miếng. Do đó khiến nguồn cung vàng nguyên liệu bị hạn chế, đẩy giá vàng SJC có thời điểm cao hơn đến 17 triệu đồng một lượng so với các thương hiệu khác. Kéo theo đó, nhiều doanh nghiệp sản xuất vàng cũng gặp khó khi tìm vàng nguyên liệu. Ông Nguyễn Đức Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bảo Tín Mạnh Hải cho biết.
Việc nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất nữ trang đang tương đối là khó khăn và nó cần có nhiều điều kiện. Thì chúng tôi cũng rất là mong muốn là cùng với cả cái đợt điều chỉnh Nghị định 24 này thì Ngân hàng Nhà nước sẽ nghiên cứu cái chính sách để cho các doanh nghiệp có đủ điều kiện sẽ được quyền nhập khẩu nguyên liệu về để sản xuất nữ trang phục vụ cho nhu cầu của khách hàng.
Chuyên gia tài chính ngân hàng Nguyễn Chí Hiếu cho rằng, mặc dù giá vàng trong nước neo theo xu hướng tăng của giá vàng thế giới, song thực tế sự chênh lệch giữa vàng trong nước và thế giới lại khá lớn. Thậm chí, có thời điểm giá vàng trong nước và thế giới chênh lệch đến khó hiểu. Nguyên nhân là do thị trường vàng Việt Nam đang không hội nhập, liên thông với thế giới và Nghị định 24 không còn phù hợp với thị trường vàng hiện nay. Chuyên gia tài chính ngân hàng Nguyễn Chí Hiếu phân tích.
Giá vàng trong nước so với giá vàng thế giới rất là cao. Và ngay cả trong nước cũng vậy, giá mua vào vẫn cao hơn giá bán ra từ phía người dân. Và cái thị trường vàng nó không có liên thông với thế giới. Để mà điều chỉnh thì có lẽ là tốt nhất cho phép một số nhà kinh doanh vàng được phép nhập khẩu vàng để cái thị trường vàng liên thông nhiều hơn với thế giới.
Để hạn chế tình trạng mất cân bằng cung cầu, các chuyên gia nhấn mạnh cần sửa cơ chế cho phép nhập khẩu vàng nguyên liệu, nhất là cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nữ trang vàng trong nước khỏi thu gom hàng trôi nổi. Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia cho rằng,
là bây giờ là cơ hội đã đến để chúng ta làm được hai cái điều. Một là bỏ cái độc quyền về vàng của Ngân hàng Trung ương. Ngân hàng Trung ương có thể quản lý vàng theo một cách khác, có thể quản lý thông qua các cái công ty được phép xuất nhập khẩu vàng. Cái thứ hai nữa tức là Ngân hàng Trung ương cũng có thể quản lý qua cái chuyện tức là mình là người mua bán cuối cùng trên thị trường vàng, vì Ngân hàng Trung ương có thể mua vàng để dự trữ và thậm chí có thể bán vàng dự trữ ra để mà cân bằng cái thị trường.
Sau hơn 10 năm quản lý theo Nghị định 24, tình trạng người dân đổ xô đi mua hay bán vàng đã không còn như trước kia. Tâm lý đầu cơ tích trữ vàng đã giảm bớt, nên các chuyên gia cho rằng thay đổi lúc này là phù hợp.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, theo dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật căn cước để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân, Bộ Công an đề xuất những trường hợp dưới đây sẽ được hủy, xác lập lại số định danh cá nhân gồm công dân được xác định lại giới tính hoặc cải chính năm sinh theo quy định của pháp luật, có sai sót về thông tin nơi đăng ký khai sinh, năm sinh, giới tính của công dân khi thu thập, cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Số định danh cá nhân mới sẽ được cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thông báo bằng văn bản cho công dân. Số định danh cá nhân đã bị hủy sẽ được lưu vào dữ liệu thông tin của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và không được sử dụng để cấp cho công dân khác.
Theo Bộ Y tế, đến nay Việt Nam có khoảng 150.000 trẻ chào đời nhờ thụ tinh ống nghiệm. Từ 3 cơ sở đầu tiên, Việt Nam đã phát triển 54 cơ sở hỗ trợ sinh sản toàn quốc, làm chủ nhiều kỹ thuật tiên tiến trên thế giới, mang lại hiệu quả cao. Tỷ lệ có thai trước đây khoảng từ 10 đến 20%, nay tăng lên từ 40 đến 50%, có những cơ sở lên 70%. Hiện hai phương pháp thường dùng để giúp tăng khả năng mang thai cho các cặp đôi điều trị hiếm muộn là bơm tinh trùng vào buồng tử cung IUI và thụ tinh trong ống nghiệm IVF. Trong đó, IVF là phương pháp lấy tinh trùng và trứng ra ngoài cho thụ tinh ngoài cơ thể, sau đó nuôi và cấy phôi lại trong buồng tử cung.
Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, việc triển khai thực hiện giám sát, kiểm soát các nguồn thải từ các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ, khu vực tập trung nhiều nguồn thải tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, lưu vực sông ở các địa phương đã có những chuyển biến tích cực. Các cơ quan chức năng tập trung giám sát các cơ sở, khu vực có hoạt động sản xuất có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường, hướng dẫn đôn đốc để yêu cầu chủ đầu tư các khu sản xuất kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, xây dựng, vận hành hệ thống xử lý nước tập trung, đảm bảo tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường đạt 92%. Bộ Tài nguyên và Môi trường đôn đốc các địa phương triển khai các giải pháp cụ thể, bảo đảm tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom và xử lý tại khu đô thị đạt 95%, 40% rác thải sinh hoạt được xử lý theo mô hình đốt rác, phát điện, tái chế thay cho chuồn lấp.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Giáo dục và Đào tạo thống nhất ban hành chương trình thực hiện nhiệm vụ phòng chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn 2024-2029 với mục đích tăng cường phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm nâng cao nhận thức, năng lực về phòng chống thiên tai cho học sinh và đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các cấp, góp phần xây dựng cộng đồng an toàn trước thiên tai. Mục tiêu cụ thể của chương trình là từ năm 2024 đến năm 2026, hoàn thiện hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn từ trung ương đến địa phương, chuẩn hóa chương trình, hệ thống tài liệu, hướng dẫn tích hợp, lồng ghép kiến thức phòng chống thiên tai vào chương trình giảng dạy các cấp. Đến năm 2029, 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành chỉ đạo việc tích hợp, lồng ghép một số nội dung phòng chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai với một số môn học để đưa vào chương trình giáo dục, chương trình giảng dạy, cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.
Các sản phẩm công nghiệp văn hóa Việt Nam như thời trang, trò chơi điện tử, phim hoạt hình, truyện tranh ngày càng được bạn bè quốc tế biết đến và yêu thích. Điều đó cho thấy tài năng sáng tạo của người Việt Nam hoàn toàn có thể vươn ra biển lớn. Mục tiêu hình thành các trung tâm công nghiệp văn hóa trọng điểm tại các tỉnh thành lớn như là Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh từ hạ tầng cơ sở nhận được sự quan tâm. Để hình thành những trung tâm lớn, các thành phố này có các yếu tố quan trọng là những công trình văn hóa lớn cùng mạng lưới các doanh nghiệp sáng tạo có thương hiệu, có đủ sức cạnh tranh để tạo ra nhiều sản phẩm văn hóa có chất lượng cao tham gia thị trường văn hóa trong nước và quốc tế.
Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang đến gần. Thông tin về chương trình Táo Quân và các sản phẩm hải Tết thu hút sự quan tâm của công chúng. Vào mỗi dịp cuối năm, Táo Quân là chương trình hải Tết được nhiều khán giả mong đợi. Dù có nhiều bàn luận về chất lượng Táo Quân mỗi năm, song với những tên tuổi nghệ sĩ như Xuân Bắc, Tự Long, Vân Dung, Quang Thắng, Công Lý, chương trình vẫn luôn được bảo chứng, khán giả mong chờ. Năm nay, nghệ sĩ nhân dân Trần Lực là người được chọn để làm ra một Táo Quân 2024 mới lạ về phong cách. Chương trình sẽ được dàn dựng theo format mới, không có màn các táo lần lượt lên chầu để báo cáo Ngọc Hoàng như những năm trước. Điều này trùng khớp với tin đồn về việc Táo Quân năm 2024 sẽ được xây dựng với bối cảnh cây đa, giếng nước, sân đình. Hiện nay, một số nhóm Facebook với tên gọi là Chợ Vé Táo Quân năm 2024, Săn Vé Gặp Nhau Cuối Năm đang đăng tải các bài viết tìm mua và bán vé. Có tài khoản Facebook đăng hẳn sơ đồ chỗ ngồi chia hạng vé, dao động từ 1 đến 8 triệu đồng.
Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình phát triển của đô thị, nhiều cơ sở công nghiệp trở nên lạc hậu, mất đi công năng sử dụng nhưng vẫn chứa đựng các giá trị về lịch sử, về văn hóa, bối cảnh xã hội. Nếu có thể tái thiết các di sản công nghiệp đúng cách, Hà Nội sẽ có cơ hội thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, mở rộng các không gian văn hóa, trung tâm nghệ thuật, sáng tạo, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Các công trình di sản công nghiệp Hà Nội từng là biểu tượng thủ đô một thời như nhà máy bia Hà Nội, nhà máy xe lửa Gia Lâm, nhà máy thuốc lá Thăng Long đã tạo bức tranh công nghiệp sôi động trong thời kỳ đổi mới. Theo quy hoạch của thành phố Hà Nội, sẽ có 9 nhà máy cơ sở cũ phải di dời trong 5 năm tới. Sau khi di dời, những nơi này sẽ được quy hoạch theo mục đích mới như phục vụ an ninh quốc phòng, đường giao thông, trường học, đất cây xanh, đất hỗn hợp. Tuy nhiên, trước khi biến đổi thì còn đó những tàn dư công trình mà có thể lưu giữ nhiều giá trị quý giá về lịch sử, ghi dấu quá trình biến đổi về kinh tế xã hội, công nghiệp hóa tại thủ đô, nhưng chưa được đánh giá đúng mức. Thực tế thời gian qua, Việt Nam đã xuất hiện một vài công trình chuyển đổi thành không gian công cộng và sáng tạo từ các nhà máy sản xuất công nghiệp cũ, quy mô nhỏ do các nhà đầu tư tư nhân triển khai. Mặc dù nhận được sự ủng hộ của những người yêu nghệ thuật và giới trẻ, các công trình vẫn còn rất non trẻ với quy mô nhỏ lẻ, tự phát và còn gặp nhiều thách thức. Ông Nguyễn Bùi Vũ, đồng sáng lập tổ hợp Complex 01 Tây Sơn, Hà Nội, cho biết.
Thực tế thì trong quá trình đầu tư và vận hành cái Complex 01 thì nó có rất nhiều những cái khó khăn. Khó khăn thứ nhất về kinh nghiệm, do đây là một mô hình rất là mới ở Việt Nam nên là chúng tôi cũng có rất nhiều những cái bỡ ngỡ trong việc vận hành cũng như là cái quy trình hoạt động của nó. Theo sau đấy thì là mặt bằng. Với Complex 01, bản thân của nó là một cái nhà xưởng, nhà máy in thì nó được ở trong cái khu dân cư. Trước đây thì nó bị hoang hóa và mọi người cũng chưa để ý đến nó và cũng chưa đánh giá đúng cái tiềm năng của nó.
Tuy còn phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhưng các khu vực công nghiệp cũng đang nắm giữ những cơ hội độc đáo để phát triển kinh tế như cơ sở hạ tầng đã được xây dựng, kiến trúc thiết kế riêng biệt, truyền thống và văn hóa lâu đời của cư dân tại khu công nghiệp. Các nhà đầu tư, người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật có thể khai thác để vừa bảo tồn, tôn vinh giá trị di sản mà vẫn đảm bảo lợi ích kinh tế như nhà văn hóa, bảo tàng, khu phức hợp nghệ thuật, vân vân. Kiến trúc sư Huy Phạm, sáng lập 282 Design, chia sẻ kinh nghiệm.
Cụ thể ở đây thì đợt trước là nó là các cái nhà tinh chế cũ và chúng tôi sử dụng lại sắt thép. Đây cũng là một nhà máy gỗ khi chúng tôi tiếp quản thì chúng tôi cũng lại tái sử dụng gỗ. Thì gần như chúng tôi lại trả lại khoảng xanh, chúng tôi lại trồng thật nhiều cây vào. Thì ở đây là có các cái điểm check-in cà phê này, có các cái workshop này, các cái triển lãm này, rồi các cái phòng hội thảo, không gian làm một cái sân khấu để xem phim, để làm các cái hội nghị khoảng tầm hơn 200 người.
Nhận định những thách thức mà các nhà hoạt động văn hóa, nhà đầu tư đang gặp phải trong quá trình chuyển đổi các cơ sở công nghiệp cũ thành không gian văn hóa sáng tạo, khu phức hợp nghệ thuật mang lại giá trị kinh tế. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc nghệ thuật Heritage Space cho rằng.
Thì ở Việt Nam thì những cái chưa chuyển đổi này nó là sự chuyển đổi của cả một cái hệ thống hạ tầng với một cái quỹ đất, quỹ hạ tầng lớn như thế, cái nguồn lực lớn như thế thì nó đòi hỏi đi kèm với sự đồng bộ từ chính sách, từ các cái hệ thống hạ tầng khác như là giao thông, là vấn đề mang tính quy hoạch phát triển của một cái thành phố trong 5 năm hay 10 năm hay 15 năm xa nữa. Thì rõ ràng là như thế nó cần sẽ được bắt tay gần như là tất cả từ nhà nước cho đến doanh nghiệp, cho đến cộng đồng, dân cư, các nghệ sĩ, nhà sáng tạo văn hóa.
Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội năm 2023 với chủ đề Dòng chảy đã trở thành sự kiện văn hóa nghệ thuật sôi động nhất thủ đô năm 2023 khi thu hút 230.000 lượt khách tham quan. Từ khóa về di sản công nghiệp một lần nữa trở thành một trong những chủ đề nóng của đô thị phát triển. Thành công của lễ hội đã cơ bản thực hiện chủ trương của thành phố Hà Nội về khai thác nguồn lực văn hóa, phát triển kinh tế xã hội thủ đô một cách bền vững. Đặc biệt, việc tổ chức lễ hội tại nhà máy xe lửa Gia Lâm mở ra hướng chuyển đổi các cơ sở sản xuất công nghiệp thuộc diện di rời ra khỏi nội đô thành không gian sáng tạo, tổ hợp văn hóa sáng tạo mới, góp phần hiện thực hóa các sáng kiến của Hà Nội khi gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. Theo ý kiến các chuyên gia, để phát huy giá trị di sản công nghiệp đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn nữa của các cấp chính quyền, sự chung tay của giới nghệ sĩ, kiến trúc sư trong việc hiện thực hóa di sản công nghiệp trở thành không gian sáng tạo mới.
Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Vỉa hè được cho thuê thu phí, kỳ vọng sẽ đem đến những thay đổi tích cực trong việc lập lại trật tự lòng đường vỉa hè và sử dụng nguồn thu này vào phát triển đô thị. Đây cũng là phương án mà Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang dự kiến xem xét có thể thực hiện nhân rộng thí điểm tại nhiều tuyến phố trong năm nay. 4 quận nội thành là Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng được giao rà soát đề xuất các tuyến phố có đủ điều kiện hạ tầng để thí điểm cho thuê vỉa hè. Tuy nhiên, ai được thuê vỉa hè trước cửa nhà mình thì người khác có được đến thuê? Rất nhiều câu hỏi đặt ra nêu lên vấn đề quản lý, thu phí vỉa hè được thực hiện. Nhiều chuyên gia cho rằng Hà Nội cần có quy định cụ thể, tính đến các yếu tố đặc thù của hoạt động thuê vỉa hè thì chủ trương này mới khả thi.
Theo thống kê từ Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, diện tích đất dành cho giao thông tĩnh và các điểm bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn thủ đô mới chỉ đáp ứng được khoảng từ 8 đến 10% nhu cầu đỗ xe trên tổng số phương tiện hiện có. Để giải bài toán thiếu điểm đỗ, thành phố buộc phải cấp phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường để trông giữ xe. Theo quy hoạch, thành phố cần có 1.620 bãi đỗ xe, nhưng đến hết năm 2023 mới có 123 bãi đỗ xe đã được đưa vào sử dụng và đang triển khai đầu tư. Bên cạnh đó, thành phố cần chú trọng đến quy hoạch điểm đỗ xe, diện tích dành cho giao thông tĩnh khi cấp phép xây dựng các dự án chung cư mới, các khu đô thị mới. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội kiến nghị tiếp tục rà soát đồ án quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, kiên quyết loại khỏi quy hoạch các vị trí bãi đỗ xe, bến xe khó khả thi trong tổ chức thực hiện.
Bước sang năm 2024, nhân dân thủ đô kỳ vọng mạng lưới giao thông thành phố sẽ có những chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa, trở thành trợ lực tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội. Chuyên gia giao thông, thạc sĩ Lê Trung Hiếu nhận định, Hà Nội đang đối diện với 4 thách thức lớn nhất trong lĩnh vực giao thông, đó là hạ tầng giao thông còn nhiều khó khăn, một số dự án rào chắn đường phố kéo dài, tính hiệu quả của hệ thống vận tải hành khách công cộng, tình trạng gia tăng phương tiện cá nhân, vi phạm luật giao thông diễn ra phổ biến, xe dù bến cóc, xe khách trá hình gây mất trật tự an toàn giao thông. Về công tác đầu tư phát triển hạ tầng, nhiều chuyên gia cho rằng năm 2024 sẽ là năm cần mẫn của Hà Nội. Hầu hết các dự án quan trọng như Vành đai 4, Quốc lộ 6, Hầm chui Kim Đồng, Đại lộ Thăng Long đều trong giai đoạn thi công, chưa thể hoàn thành đưa vào sử dụng. Bởi vậy, công tác tổ chức giao thông đóng vai trò cực kỳ quan trọng.
Xin được chuyển sang những thông tin thế giới. Thưa quý vị, Tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel Hezi Halevi cho biết cuộc xung đột tại dải Gaza vốn đã kéo dài 3 tháng qua sẽ có thể tiếp diễn suốt cả năm 2024 và lan sang các mặt trận khác. Ông Halevi đưa ra phát biểu trên trong chuyến thăm bờ Tây, một vùng lãnh thổ của Palestine do Israel chiếm đóng kể từ năm 1967. Ông Halevi nói rằng năm 2024 là thách thức và cho rằng Israel chắc chắn sẽ tham chiến tại Gaza suốt năm nay, ngụ ý rằng cuộc xung đột trên quy mô toàn diện hiện nay giữa Israel và Hamas có thể hạ nhiệt nhưng không kết thúc.
Người đứng đầu bộ phận nghiên cứu dầu mỏ của ngân hàng đầu tư Goldman Sachs cho biết giá dầu thô toàn cầu sẽ tăng gấp đôi nếu tuyến đường vận tải qua eo biển Hormuz tiếp tục bị gián đoạn do các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen. Trên thực tế, lực lượng Houthi đã tiến hành ngăn chặn vận chuyển hàng hóa qua Biển Đỏ và tiếp tục tấn công các tàu hàng sau khi xung đột giữa Israel và Hamas leo thang ở Gaza. Lực lượng này tuyên bố họ nhắm mục tiêu vào các tàu được cho là có liên hệ với Israel để thể hiện tình đoàn kết với người Palestine. Kể từ ngày 19 tháng 12 năm 2023, Houthi đã phóng tên lửa ít nhất 20 lần để phản ứng trước cuộc xung đột Israel-Hamas.
Theo kênh truyền hình RT, một trong những bài viết đăng xuất bản ngày 5 tháng 1, Từ Điển cho biết nguyên nhân dẫn tới sự lựa chọn này xoay quanh tranh cãi liên quan đến dự luật huy động quân được đệ trình lên Quốc hội Ukraine vào cuối tháng 12. Dự luật được đưa ra như một giải pháp đối phó với những tổn thất to lớn trên chiến trường mà quân đội Ukraine đã phải gánh chịu trong xung đột với Nga. Dự luật đề xuất hạ độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25, loại bỏ miễn trừ đối với một số nhóm người khuyết tật, cũng như đưa ra các biện pháp khắc nghiệt hơn đối với những người trốn nghĩa vụ quân sự.
Hãng thông tấn quốc gia Liban NNA đưa tin sân bay Beirut của nước này đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công mạng vào ngày 7 tháng 1, với những hình ảnh được truyền thông địa phương phát sóng cho thấy các thông điệp chống phong trào Hezbollah trên các màn hình trong nhà ga sân bay. Cuộc tấn công mạng này nhằm vào hệ thống màn hình hiển thị chuyến bay đi và đến tại sân bay Beirut đã làm gián đoạn hệ thống kiểm tra hành lý, đồng thời cho biết thêm nhà chức trách đã nỗ lực khôi phục màn hình và duy trì hoạt động bình thường tại sân bay.
Nhà điều hành hệ thống truyền tải khí đốt Ukraine NNC mới đây công bố số liệu cho thấy trong năm 2023, Ukraine đã nhập khẩu 4,3 tỷ mét khối tự nhiên từ Liên minh châu Âu EU và Moldova. Theo nhà điều hành hệ thống truyền tải khí đốt Ukraine LLC, con số nói trên nhiều hơn gấp đôi so với lượng nhập khẩu của Ukraine trong năm 2022 và phần lớn số khí đốt nói trên được lưu trữ trong các kho ngầm của nước này. Hầu hết nhập khẩu khí đốt của Ukraine đến từ Slovakia với hơn 1,8 tỷ mét khối, tương đương 42% tổng lượng nhập khẩu.
Rạng sáng ngày 7 tháng 1 theo giờ địa phương, một tay súng chưa rõ danh tính đã nã đạn vào một sới trọi gà tại bang Guerrero, miền nam Mexico, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Nhà chức trách bang Guerrero cho biết sau khi nã đạn vào nhóm người đang xem trọi gà tại thành phố Duyên Hải, Petalan thuộc bang này, thủ phạm bịt mặt đã nhanh chóng rời đi, để lại hiện trường la liệt xác chết và người bị thương. Theo thông tin ban đầu, 5 người đã thiệt mạng tại hiện trường, song con số thương vong còn có thể tiếp tục tăng do đa số người bị thương đều trong tình trạng nguy kịch. Chính quyền Guerrero yêu cầu các lực lượng y tế địa phương tập trung mọi nguồn lực cần thiết để cứu sống các nạn nhân.
Truyền thông Slovenia đưa tin 5 người bị mắc kẹt trong hang động ở tây nam nước này sau khi mưa lớn làm nước dâng cao, cản trở nỗ lực của các nhân viên cứu hộ nhằm đưa nhóm người này ra ngoài an toàn. Nhóm người mắc kẹt trong hang Krishna gồm một gia đình 3 người và 2 hướng dẫn viên du lịch đã tìm được một chỗ trú ẩn an toàn. Hệ thống hang dài khoảng 8 km và cách duy nhất để khám phá là di chuyển bằng thuyền.
Bản tin thể thao.
Sau buổi họp mới nhất giữa đại diện Liên đoàn bóng đá châu Á AFC và đội tuyển Việt Nam trước thềm vòng chung kết Asian Cup 2023, một số nội dung quan trọng trong luật thi đấu và điều lệ giải đã được phổ biến, đồng thời cập nhật một số nét mới được áp dụng tại vòng chung kết Asian Cup 2023. Theo đó, để nhằm đảm bảo tốt công tác trọng tài, ngoài công nghệ VAR, AFC sẽ tiến hành lần đầu đưa công nghệ bắt về vị bán tự động SAOT ở toàn bộ 51 trận đấu thuộc khuôn khổ Asian Cup 2023. SAOT sẽ sử dụng 12 máy quay chuyên dụng để theo dõi chính xác vị trí bóng cùng các cầu thủ trên sân, đảm bảo chính xác toàn bộ các vị trí trên cơ thể liên quan đến việt vị được kiểm soát. Tối qua, huấn luyện viên Jose cùng các học trò cũng có buổi tập thứ 2 tại Doha, chuẩn bị cho trận giao hữu kín mang tên tổng duyệt với Kyrgyzstan vào chiều 9 tháng 1. Ở buổi tập trước, đội tuyển Việt Nam cũng đã nhận được tin vui từ tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh khi anh đã có thể trở lại tập luyện bình thường cùng các đồng đội. Sau khoảng thời gian tập hồi phục riêng cùng Đỗ Duy Mạnh ở phòng tập và phía ngoài sân, nếu kết quả phục hồi tốt đến 100%, tiền vệ Hoàng Anh Gia Lai gần như sẽ chắc suất đá chính trong trận giao quân đối đầu đội tuyển Nhật Bản vào ngày 14 tháng 1 tới. Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan liên tục vắng bóng những ngôi sao sáng giá trước thềm vòng chung kết Asian Cup 2023 sau việc không có Kanathip và Terasin trong danh sách do gặp chấn thương. Thì mới đây, tiền vệ trẻ Pandya, người đang khoác áo câu lạc bộ Urawares, cũng đã xin rút khỏi danh sách đội tuyển Thái Lan. Lý do của tiền vệ 24 tuổi này đưa ra không phải do chấn thương, mà do bản thân đang tìm kiếm cơ hội tạo ấn tượng giai đoạn tiền mùa giải với huấn luyện viên trưởng mới được bổ nhiệm, nhằm tìm kiếm suất đá chính tại J-League mùa giải 2024. Với quyết định này của Pandya, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thái Lan ông Isi đã triệu tập tiền vệ Pichaocha thuộc biên chế câu lạc bộ Momtom United để thay thế. Tuy nhiên, việc Pandya vắng bóng là một tổn thất khá lớn đối với đội tuyển Thái Lan khi anh là một trong số những ngôi sao của bầy voi chiến đang xuất ngoại và được kỳ vọng. Cũng là người đã tạo nên lịch sử khi các cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên được dự FIFA Club World Cup. Hiện tại, đội tuyển Thái Lan vẫn chưa hội quân để di chuyển đến Qatar. Có 7 cầu thủ hiện đang được nghỉ ngơi một ngày sau thi đấu tại Thái V-League. Theo lịch, voi chiến sẽ ra quân vào ngày 16 tháng 1 gặp Kyrgyzstan, sau đó lần lượt đối diện với Oman và Saudi Arabia vào ngày 21 tháng 1 và 25 tháng 1 trong khuôn khổ vòng bảng F vòng chung kết Asian Cup 2023. Ở bộ môn quần vợt, trận chung kết các đội tuyển thế giới United Cup 2024 đã diễn ra đầy kịch tính giữa đội tuyển Ba Lan và đội tuyển Đức. Ở trận đơn nữ đầu tiên, Iga Swiatek đưa trận đấu giữa cô và Kerber diễn ra theo một thế trận một chiều, khi nhanh chóng khiến Kerber phải gác vậy nhanh chóng sau hai set đấu với tỷ số lần lượt là 6-3 và 6-0, đưa Ba Lan vượt lên dẫn trước Đức 1-0. Sau thất bại của người đồng đội, Alexander Zverev quyết tâm giành chiến thắng trước Hubert Hurkacz. Thế trận diễn ra giằng co sau kè từng điểm số qua mỗi set đấu. Cuối cùng, sau các pha cứu match point thành công, Zverev tạo ra bước ngoặt ở game 7 của set đấu thứ 3 khi bẻ được break của đối thủ. Từ đó, thành công vượt qua Hukat với tỷ số chung cuộc 6-7, 7-6 và 6-4 sau 3 set đấu. Chiến thắng của Zverev đưa tỷ số về thế cân bằng 1-1, buộc phải nhờ kết quả giữa trận đôi nam nữ để tìm nhà vô địch. Sau nghỉ ngơi, một lần nữa Zverev một lần nữa trở thành anh hùng của đội tuyển Đức khi cùng người đồng đội Laura đánh bại cặp Iga Swiatek, Hubert Hukat, được đánh giá cao hơn với tỷ số chung cuộc 2-1 sau 3 set đấu. Kết quả các set lần lượt là 6-4, 5-7 và 10-4. Với pha lội ngược dòng, ngoạn mục, đội tuyển Đức cũng chính thức đăng quang ngôi vô địch mùa giải United Cup 2024, nhận được nhiều tiếng hò reo cùng sự cuồng nhiệt đến từ các cổ động viên có mặt tại nhà thi đấu Kenilworth, Sydney, Úc.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, ngày hôm nay nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Lê Thị Ánh Mai, tổ chức sản xuất Trà My, chương trình do biên tập viên Minh Thơm, phát thanh viên Tuấn Hiệp, Thúy Hằng và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự lúc 19 giờ tối nay. Thân ái, chào tạm biệt.